265. Chuyện mũi tên. Tiền thân Khurapa. Khi nhiều cung bắn vèo tên tới, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên Jetavana về một tỷ kheo mất hết mọi năng lực tinh tấn. Bậc đạo sư hỏi, có thật tỷ kheo ấy đã mất năng lực tinh tấn không? Vị ấy trả lời, thật như thế. Bậc đạo sư bảo, tại sao ông lại còn thối thất sau khi đã thọ trì giáo lý giải thoát này? Ngày xưa, các trí giả đã rất tinh tấn, ngay cả trong những sự việc không đưa đến giải thoát. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một người kiểm lâm. Khi lớn lên, ngài đứng đầu một đoàn gồm 500 người kiểm lâm sống trong một ngôi làng tại lối vào một khu rừng. Ngài thường đứng ra tự nhận dẫn mướn cho những ai muốn qua khu rừng ấy. Một hôm, có một người ở Ba La Nại, con của một thương gia, đến ngôi làng ấy cùng với một đoàn gồm 500 xe chở hàng. Ông ta gọi Bồ Tát đến, trao cho ngài 1.000 đồng để được ngài dẫn qua khu rừng. Ngài chấp thuận và nhận tiền từ tay thương gia ấy. Cầm tiền xong, Bồ Tát tự xem là đã hiến đời mình để phục vụ vị thương gia. Thế rồi, ngài dẫn ông ta đi qua khu rừng. Vào đến giữa rừng, 500 tên cướp đột nhiên xuất hiện. Cả đoàn hộ tống vừa thấy bọn cướp này đã quỳ mọp xuống ngay. Chỉ riêng người trưởng đoàn kiểm lâm la hét lên, nhảy vọt tới và đánh đấm, đuổi được tất cả 500 tên cướp chạy trốn, để cho vị thương gia kia an toàn thoát khỏi khu rừng. Qua khỏi khu rừng, thương gia ấy cho cả đoàn cắm trại. Ông cho người trưởng đoàn kiểm lâm ăn những miếng thịt đủ loại ngon nhất, và chính ông cũng ăn cho khỏi cơn đói. Ông vui vẻ ngồi bên cạnh người trưởng đoàn và bảo, hãy nói cho tôi biết, làm sao trước cả 500 tên cướp đầy đủ khí giới trên tay, bao vây dày đặc thế kia, ngươi không cảm thấy chút sợ hãi gì trong lòng thế? Rồi ông ta đọc bài kệ thứ nhất. Khi nhiều cung bắn vèo tên tới, nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gần, trước hàng hung hãn tử thần, sao ngươi chẳng sợ giữa cơn hiểm nghèo? Nghe thế, người kiểm lâm đọc hai bài kệ sau đây. Khi nhiều cung bắn vèo tên tới, nhiều bàn tay đưa lưỡi thép gần, trước hàng hung hãn tử thần, hôm nay tôi thấy ngập tràn niềm vui. Niềm vui ấy cho tôi thắng lợi. Tôi liều thân nếu tới lúc cần. Hành vi dũng liệt muốn toàn, làm anh hùng phải coi thường đời ta. Ngài phát biểu những lời trên như một trận mưa tên. Sau khi đã giải thích việc làm anh dũng của mình, do đã thoát khỏi lòng ham sống, Bồ Tát từ giã thương gia trẻ tuổi ấy và quay về ngôi làng của mình. Suốt đời bố thí và hành thiện sự, khi mệnh chung, ngài đi theo nghiệp của mình. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị tỷ kheo thối thất ấy đắc thánh quả. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, ta là trưởng đoàn kiểm lâm ấy. 266. Chuyện con ngựa quý tốc như phong. Tiền thân Vatatga Sindhava. Mẹ chàng vì ốm o vàng vọt, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một người chủ đất. Tại xá vệ, người ta nghe nói một phụ nữ xinh đẹp thấy chàng này cũng đẹp trai, liền đem lòng yêu. nỗi say mê bừng lên như một ngọn lửa đốt cháy khắp thân thể nàng. Nàng mất hết chi giác, cả thân lẫn tâm. Nàng chẳng thiết gì ăn uống, chỉ nằm rũ liệt trên giường. Các bạn bè và tỳ nữ hỏi, vì sao nàng lại phải rối loạn tâm can đến nỗi phải nằm rũ liệt trên giường thế kia? Họ muốn biết nguyên nhân vì sao như vậy. Ban đầu, nàng không chịu trả lời, nhưng vì họ cứ thúc ép mãi, nàng đành phải thú thật sự việc. Chị đừng buồn, chúng tôi sẽ mang chàng lại cho chị. Họ bảo như vậy. Rồi họ đến nói chuyện với người đàn ông kia. Lúc đầu chàng từ chối, nhưng rồi họ cứ năn nỉ mãi, nên cuối cùng chàng chấp thuận. Thế là họ được chàng hứa sẽ đến với nàng kia vào ngày giờ đã định. Họ liền thuật lại cho nàng nghe. Nàng sửa soạn phòng ốc, mặc quần áo thật đẹp, rồi ngồi trên giường chờ chàng đến. Chàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Bấy giờ, nàng bỗng suy nghĩ, nếu ta chấp thuận lời chàng tán tỉnh ngay lập tức và tự hạ giá mình, thì lòng tự cao của ta sẽ bị dẹp bỏ. Ngay buổi đầu tiên mà để chàng làm theo ý chàng thì thật là không thích hợp. Thôi hôm nay, mình cứ làm vẻ khó tính, rồi sau này sẽ nhượng bộ. Thế là ngay khi chàng mới chạm vào nàng, bắt đầu tỏ vẻ âu yếm, xuồng xã, nàng liền chụp lấy tay chàng và nghiêm nghị trách cứ chàng, bảo chàng đi ra vì nàng không thích chàng. Chàng giận dữ rút lui và ra khỏi nhà. Khi các phụ nữ kia biết được sự việc nàng đã làm và thấy rằng người đàn ông kia đã ra đi, thì họ trách nàng. Này chị đã yêu người ta đến nỗi phải nằm liệt giường, chẳng thiết gì ăn uống. Và chúng tôi cũng đã phải khó khăn lắm mới thuyết phục được chàng, để cuối cùng mang chàng đến với chị. Thế mà chị chẳng có gì để nói với chàng cả. Nàng nói cho họ biết tại sao. Họ liền bỏ đi và cảnh cáo rằng nàng sẽ bị người ta bàn tán. Người đàn ông kia chẳng bao giờ đến với nàng nữa. Khi nàng nhận ra rằng nàng đã mất chàng, nàng bỏ cả ăn mà chết. Khi người đàn ông kia được tin nàng chết, chàng mang một bó hoa, dầu thơm, hương liệu đến kỳ viên. Tại đó, chàng đảnh lễ bậc đạo sư rồi ngồi xuống bên ngài. Bậc đạo sư hỏi, này cư sĩ, làm sao mà chúng ta chẳng hề thấy ông đến đây vậy? Chàng kể lại cho ngài nghe toàn bộ câu chuyện và thêm rằng lâu nay chàng tránh đến hầu Đức Phật vì chàng hổ thẹn. Bậc đạo sư dạy, này cư sĩ, người phụ nữ kia cho mời ông đến là do lòng say mê của nàng. Thế rồi nàng chẳng muốn liên hệ gì với ông cả, lại xua đuổi ông đi khiến ông tức giận. Và cũng đúng như thế, xưa kia nàng cũng đã yêu thương nhiều bậc trí giả, kêu gọi họ đến. Và khi họ đến thì lại chẳng muốn liên hệ gì với họ, cứ làm phiền nhiễu họ như vậy rồi xua đuổi họ đi. Thế rồi, do yêu cầu của vị ấy, bậc đạo sư kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát là một con ngựa xin. Nó được đặt tên là Tốc Như Phong, Nhanh Như Gió, và là con ngựa nghi lễ của vua. Những người này thường đem nó đi tắm ở sông Hằng. Nơi đây, một con lừa cái trông thấy nó, liền đem lòng yêu nó. Rung động vì nỗi say mê, con lừa cái bỏ cả ăn uống, hao mòn, tiều tụy, gầy ốm, đến độ chỉ còn xương với da. Một trong những con lừa con của nó thấy mẹ tiều tụy như thế, liền hỏi, thưa mẹ, sao mẹ chẳng ăn uống gì cả? Sao mẹ lại quá tiều tụy và nằm run rẩy một nơi thế kia? Có chuyện gì thế hở mẹ? Con lừa cái chẳng nói gì. Nhưng con nó cứ hỏi đi hỏi lại mãi, nó mới kể hết chuyện cho con nghe. Thế rồi con lừa con an ủi mẹ. Thưa mẹ, mẹ chớ sầu bi, con sẽ mang chú ngựa ấy đến cho mẹ. Thế rồi, khi ngựa quý tốc như phong xuống tắm, chú lừa con đến gần nó và nói: Thưa ngài, mẹ tôi yêu ngài, bà chẳng ăn uống gì cả và đang hao mòn sắp chết. Xin hãy cứu sống mẹ tôi. Tốc như phong bảo: Được rồi, này bạn, tôi sẽ cứu mẹ bạn. Khi tôi tắm xong, các anh nài sẽ để tôi thao rượt một chốc bên bờ sông. Bạn hãy mang mẹ bạn đến đấy. Chú lừa con đi kiếm mẹ và đưa mẹ đến nơi ấy, rồi chú núp gần đó. Người này để Tốc Như Phong duỗi chân chạy. Nó dò tìm con lừa cái và đến với con kia. Tốc Như Phong đến gần nó và bắt đầu đưa mũi người. Con lừa cái tự nghĩ: Nếu ta tự hạ mình và cứ để cho chàng làm theo ý chàng trong lúc chàng vừa mới đến, thì danh dự và lòng tự cao của ta sẽ tiêu tan. Ta phải làm như thể mình không muốn sự việc chàng làm. Vì thế, nó đã làm vỡ hàm Tốc Như Phong và suýt giết chết chàng ngựa. Nàng làm gì ta thế? Tốc Như Phong tự nghĩ, cảm thấy xấu hổ, rồi bỏ chạy đi. Thế rồi, con lừa cái hối hận, nằm vật ra đầy đau khổ. Chú lừa con đến gần và hỏi mẹ như sau: Mẹ vì chàng ốm o vàng vọt, mẹ vì chàng chẳng chút uống ăn, ngựa yêu kia mới đến gần, cớ sao mẹ bỗng đâm sầm phóng đi? Nghe con bảo thế, con lừa đọc bài kệ thứ hai: Chàng kia đến một khi kề sát, nếu ban đầu nhường bước tức thời, tiêu ma giá ngọc cao vời, cho nên mẹ phải vội rời chân ngay. Qua những lời này, con lừa giải thích bản tính đàn bà cho con trai hiểu. Bậc đạo sư với tuệ giác toàn hảo đọc bài kệ thứ ba: Nếu từ chối chàng trai sang trọng, đến bên nàng mong ngóng yêu đương, nàng đành rằng giặc sầu thương, như công đa lợi, đau buồn như phong. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Cuối bài giảng tứ đế, người chủ đất kia đắc quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Người phụ nữ thời ấy là con lừa cái, còn ta là con ngựa quý Tốc Như Phong. 267. Chuyện con cua. Tiền thân các ca ta. Con vật càng vàng lồi cặp mắt, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể lúc ngài trú tại Kỳ Viên về một phụ nữ. Người ta nghe nói một người chủ đất ở Xá Vệ cùng với vợ đi về quê để thâu tiền nợ thì bị bọn cướp vây bắt. Người vợ vốn rất xinh đẹp và khả ái. Tên tướng cướp bị cuốn hút bởi sắc đẹp của nàng, có ý định giết người chồng để chiếm lấy nàng. Nhưng nàng lại là một phụ nữ đoan trang, đức độ, một người vợ trung kiên. Nàng phủ phục dưới chân tên cướp và kêu: Thưa ngài, nếu ngài giết chồng tôi vì yêu tôi sẽ dùng độc dược hoặc nín thở mà chết theo luôn. Tôi không thể sống với ngài được đâu. Xin chớ giết chồng tôi một cách vô ích. Nàng van xin tên cướp như vậy. Cả hai vợ chồng ấy trở về Xá Vệ bình yên. Họ được dịp đi ngang Tinh Xá Kỳ Viên và họ muốn đến tham bái bậc đạo sư. Vì thế, họ vào hương phòng và sau khi đảnh lễ, họ ngồi xuống bên ngài. Bậc đạo sư hỏi họ từ đâu đến. Họ đáp: Chúng con đi thâu tiền nợ. Ngài hỏi tiếp: Các người đi đường có bình yên không? Người chồng nói: Dọc đường chúng con đã bị cướp bắt. Thế rồi tên cướp muốn giết con, nhưng vợ con đây đã năn nỉ xin tha cho con, và con đã mang ơn nàng cứu mạng. Bậc đạo sư dạy: Này cư sĩ, ông chẳng phải là kẻ độc nhất được nàng cứu mạng đâu. Vào thời xưa, nàng cũng đã từng cứu mạng nhiều bậc trí giả khác. Thế rồi, do yêu cầu của vị ấy, bậc đạo sư kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Ba La Nại, trong dãy Hy Mã Lạp Sơn có một cái hồ rộng. Nơi đó có một con cua vàng rất lớn. Vì cua sống ở đó, nên nơi ấy được gọi là hồ cua. Con cua lớn lắm, lớn bằng cả cái sân đập lúa. Nó có thể bắt các con voi rồi giết và ăn thịt chúng. Vì sợ nó, nên chẳng voi nào dám đến gần đó để ăn đọt non. Bấy giờ, Bồ Tát đầu thai vào lòng một con voi cái, là vợ của chúa voi đầu đàn, sống gần hồ vua. Voi mẹ muốn được an toàn cho đến lúc sinh con, đã tìm đến một nơi khác trong một ngọn núi. Và tại đó, nó đã sinh một con voi đực. Theo thời gian, voi con lớn lên rất thông minh, to lớn, khỏe mạnh và thành tựu mọi mặt. Nó oai nghi, sừng sững như trái núi màu tím thẫm. Nó chọn một con voi khác làm vợ và quyết bắt cho được con cua kia. Vì vậy, cùng với vợ và mẹ, nó tìm đến đàn voi và gặp cha nó để xin đi bắt cua. Voi cha bảo: Con không thể làm được việc ấy đâu con ạ. Nhưng nó cứ nài nỉ xin phép cha mãi. Cuối cùng cha nó bảo: Thôi được, con cứ thử xem. Thế là chàng voi trẻ tập hợp tất cả các voi quanh hồ cua lại và dẫn chúng đến gần hồ. Nó hỏi: Cua thường bắt voi lúc nào? Lúc voi đang đi tới hồ, hay lúc chúng đang ăn, hay lúc chúng quay trở lên? Bọn voi đáp: Nó bắt lúc chúng quay trở về. Voi nói: Được rồi, tất cả các bạn hãy đi tới hồ và cứ ăn thứ gì tùy thích rồi quay trở lên trước. Tôi sẽ theo cuối cùng đằng sau các bạn. Đàn voi làm theo như vậy. Cua thấy Bồ Tát trở lên sau rốt, liền chộp lấy chân voi, siết chặt vào càng. Giống như người thợ rèn kẹp khối sắt trong đôi gọng kềm khổng lồ. Vợ Bồ Tát cũng không rời chồng, nàng vẫn đứng đó sát bên chồng. Bồ Tát ra sức kéo, nhưng vẫn không sao làm cua nhúc nhích được. Thế rồi, cua kéo và lôi được voi về phía mình. Giữa lúc nguy khốn này, voi giống lên, giống lên. Nghe tiếng giống ấy, các voi khác quá kinh hãi, vụt chạy tán loạn, kêu thét như tiếng kèn đến vung vãi phân. Ngay cả vợ voi cũng chẳng đứng yên được và toan phóng chạy. Thế rồi, để tỏ cho vợ biết mình đang bị bắt giữ và hy vọng làm cho vợ khỏi phóng chạy đi, voi đọc lên bài kệ đầu: Con vật càng vàng lồi cặp mắt, sống hồ trần trụi bọc trong mai. Tôi kêu nó kẹp nghe đau đớn, nàng hỡi thương tôi chớ bỏ tôi. Nghe thế, vợ voi quay lại đọc bài kệ thứ hai an ủi chồng: Rời chàng thiếp quyết chẳng khi nào, 60 năm đời chúa tối cao, cả 4 phương trời đều chứng tỏ, chẳng ai thám thiết sánh chàng đâu. Vợ voi khích lệ chồng như thế và nói: Này bậc trượng phu, bây giờ thiếp sẽ bảo cua kia thả chàng ra. Rồi vợ voi cầu xin cua qua bài kệ thứ ba: Trong các loài cua ở biển xa, hoặc Nê Bút Đa hoặc Hằng Hà, ngài là tối thượng, nay tôi biết, xin để chồng tôi được thoát ra. Khi nàng đọc xong, lòng kiêu hãnh hung hăng của cua bị tiếng nói phụ nữ hóa giải. Quên cả sợ, cua nới lòng đôi càng, thả chân con voi ra. chẳng nghi ngờ gì đến việc voi sẽ làm khi được thả. Thế là voi nhấc chân lên, đạp lên lưng cua, làm cho đôi mắt cua phải lòi ra lập tức. Voi sung sướng kêu lên. Các con voi kia chạy lại, kéo cua đi, đặt cua nằm trên đất, rồi giẫm nát nó. Đôi càng cua bị gãy rời tả tơi. Thế rồi hổ cua, vì ở gần sông Hằng, bị ngập trong một cơn nước dâng. Khi nước hạ, nước rút từ hồ ra tới sông Hằng. Đôi càng cua bị đẩy đi, bập bềnh trong nước sông Hằng. Một càng trôi ra biển. Còn càng kia được 10 anh em trong hoàng tộc tìm thấy khi họ đang tắm sông. Và họ dùng càng này làm cái trống nhỏ, gọi là Anaka. Các thần Asura, Atula tìm được cái càng trôi ra biển kia và dùng nó làm trống, gọi là Alambara. Về sau, các thần Asura, Atula bị thiên chủ Sakka đánh bại, phải chạy đi và bỏ lại cái trống. Sakka bảo giữ trống ấy để làm đồ dùng riêng. Do thế, người ta mới thường nói, sấm động như mây Alambara. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Và cuối bài giảng, cả người chồng và người vợ đều đắc quả dự lưu. Và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, nữ cư sĩ này là con voi cái, còn ta chính là con voi chồng. 268. Chuyện kẻ làm hại vườn. Tiền thân Aramadusa. Giỏi nhất trong bọn là đây, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể lúc ngài trú ở một vùng quê gần Dakshinagiri, Nam Sơn, về con trai của một người giữ vườn. Sau mùa an cư, bậc đạo sư rời kỳ viên và đi khất thực ở một vùng gần Dakshinagiri. Một cư sĩ mời Đức Phật và đoàn tỷ kheo của ngài ngồi xuống khu vườn của ông để ông dâng cơm và bánh. Sau đó ông bảo, nếu có ai trong các vị muốn ngoạn cảnh, thì xin cứ đi theo người giữ vườn. Rồi ông sai người giữ vườn mời chư tăng các trái cây mà họ thích. Lát sau, họ đến một chỗ trống. Họ hỏi, tại sao chỗ đất này trơ trụi và chẳng có cây cối gì cả thế? Người giữ vườn đáp, đó là do con trai của một người giữ vườn đấy. Anh ta phải tưới cây con và nghĩ rằng tốt hơn là anh ta nên tưới nước thế nào cho hợp với độ dài của rễ cây. Vì thế, anh nhổ hết cây lên xem rễ, để tùy theo đó mà tưới nước. Kết quả là nơi đây trở thành trơ trụi. Các tỷ kheo trở về, kể chuyện lại cùng bậc đạo sư. Ngài dạy, chẳng phải chỉ bây giờ, người kia mới phá hại vườn cây như vậy. Trước đây, anh ta cũng đã làm thế. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi một vị vua tên là Vissasena đang trị vì Ba La Nại, một ngày lễ hội được tuyên bố, người giữ vườn kia nghĩ rằng anh ta nên đi dự lễ. Vì thế, anh gọi các con khỉ sống trong khu vườn lại và dặn, khu vườn này là nguồn lợi lớn cho các bạn. Nay ta muốn đi dự lễ. Các bạn hãy tưới đám cây con vào ngày thứ bảy nhé. Chúng đáp, vâng ạ. Anh ta giao các bình tưới cho chúng rồi ra đi. Bầy khỉ xách nước và bắt đầu tưới rễ cây. Con khỉ già nhất kêu lên, khoan đã, có đủ nước luôn luôn đâu phải dễ. Chúng ta phải tính sao cho tốt. Hãy nhổ cây lên và coi kỹ độ dài của rễ. Nếu cây có rễ dài, chúng phải cần nhiều nước. Còn nếu cây có rễ ngắn, chúng chỉ cần một ít nước thôi. Đúng thế, đúng thế. Cả bọn khỉ đều đồng ý. Thế rồi, vài con khỉ đi nhổ cây lên. Các con khác chồng chúng lại và tưới nước vào. Bấy giờ, Bồ Tát là một trưởng giả trẻ tuổi sống tại Ba La Nại. Nhân có việc, Ngài đi ngang khu vườn và thấy việc các đàn khỉ đang làm. Ngài hỏi, ai bảo các ngươi làm thế? Bọn khỉ đáp, trưởng đoàn của chúng tôi đấy. Nếu trí tuệ của trưởng đoàn đã như thế, thì còn lại đám chúng bây có ra gì nữa? Ngài nói, và để giải thích sự việc, Ngài đọc bài kệ đầu. Giỏi nhất trong bọn là đây, thông minh như kiểu thế này được sao? Khỉ kia nếu chọn tối cao, những tên còn lại phận nào định đây? Nghe phê phán như vậy, bọn khỉ đọc tiếp bài kệ thứ hai. Lời kia người cũng chẳng hay, thế này trách cứ la dày chúng tôi. Nếu không biết rễ ngắn dài, làm sao thấy được cây chồi lớn đây? Nghe thế, Bồ Tát liền trả lời bằng bài kệ thứ ba. Khỉ ơi, ta chẳng trách bây, cũng không trách bọn đó đây trong rừng. Chủ kia mới thật điên khùng, ra đi giao hết cây trồng nhờ coi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Người phá hoại vườn cây thời ấy là con khỉ đầu đàn, còn ta là vị trí giả kia.